Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew. Ngày ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Chúng con hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường của họ. Vì ta, chúng con sẽ đi điều đến trước quan vua để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp các con, chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì. Vì không phải chúng con nói, nhưng là thánh thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết vì ta. Chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được cứu rỗi. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho lễ thánh Stefano tử đạo. Và chúng ta thắc mắc là tại sao mà ngay sau Giáng sinh thì lễ thánh Stefano? Nó cũng có ý nghĩa gì đó phải không ạ? Chứ giáo hội đâu có làm một việc mà vô nghĩa đâu. Nó phải có ý nghĩa rất là sâu xa. Và cái ý nghĩa đó, theo em thì nó liên hệ giữa Thánh Stefano và Chúa Giêsu Giáng sinh. Nhưng mà tại sao Thánh Stefano là chết sau khi Chúa Giêsu lên trời rồi, mà bây giờ lại liên quan đến Chúa Giêsu mới sinh là sao? Nó hay vậy đó. Chúng ta biết là, trước hết, mục đích của Thiên Chúa nhập thể làm người là cái gì? Cứu chuộc nhân loại, phải không ạ? Cứu chuộc nhân loại. Mà cứu chuộc bằng cái gì? Bằng chính cái nhân tính của Chúa. Chứ thật sự ra nếu Chúa không nhập thể, Chúa ở trên trời, Chúa tha cho các người thế là xong. Đấy. Nhưng mà tha cho đi nữa, nhưng mà họ không phải đền cái tội của họ. Bởi vì tội thì được tha, nhưng mà cái vạ phải đền. Nhưng mà bây giờ ai đền đây? Thì tính Thiên Chúa phải đền cho họ. Do đó Thiên Chúa mà nhập thể phải đền cái vạ cho cái tội của con người. Mà cái tội đó là tội vô cùng, tội phạm đến đấng vô cùng, phải có đấng vô cùng đền thì mới xứng đáng, thì mới được tha tội. Ai, chúng ta thấy không? Đấy, bởi thế nên Thiên Chúa xuống thế làm người là để chuộc tội cho nhân loại, đền tội cho nhân loại, để cứu nhân loại. Và vì thế nên không phải Chúa xuống thế làm người, Chúa nhập thể thôi là xong. Không, Chúa còn phải chịu chết nữa cơ mà. Bởi thế nên, Giáng sinh không phải là tột đỉnh của phụng vụ, mà mầu nhiệm vượt qua Tam Nhật Thánh đó, đấy mới là tột đỉnh của phụng vụ. Chúng ta thấy không? Bây giờ thì nó vui đấy, nhưng mà tới lúc giờ nó rất là buồn. Nhưng mà khi Chúa sống lại thì nó rất là vui lại, vui hơn là Giáng sinh nữa. Bởi thế nên cái mục đích chính yếu của Thiên Chúa đó là xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại, để đền tội thay nhân loại. Bằng chính cái nhân tính mà Chúa đã mặc lấy. Đấy, đây là cái mục đích thứ nhất nha. Và nhưng mà không phải chỉ để cứu chuộc con người không. Giống như là một người đi cứu một người chết đuối, xong cái bỏ lên bờ, xong là bỏ đi. Thì như vậy thì cũng có thể là cái người đó mà không có hô hấp nhân tạo, không có gì hết, thấy họ còn sống thế là bỏ đi. Bỏ đi thì có thể cái người đó sẽ chết tiếp. Bởi vì không ai ngó ngàng tới rồi cuối cùng rồi cũng chết thôi. Bởi thế nên phải làm hô hấp nhân tạo, rồi phải đưa họ vô nhà thương, phải cứu chữa họ để cho họ lành, họ sống. Thì đây cũng vậy. Chúa cứu chuộc rồi, không phải như vậy là xong. Con người được đền tội rồi, tha tội cho mày rồi là ok, xong. Không, Chúa cứu chuộc rồi, Chúa còn phải ban thánh thần cho họ nữa. Ban thánh thần cho họ nữa. Để họ có thể biết được Chúa như Chúa là, yêu Chúa như Chúa là, như Chúa xứng đáng. Và vì thế nên Chúa Giêsu mới nói là ta đến cho chiên được sống và được sống viên mãn, chứ không phải được sống không. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng Chúa nói như vậy. Để được sống thì giống như hồi xưa nguyên tổ, hai nguyên tổ cũng mới được dựng nên, cũng được sống vậy, nhưng mà không sống viên mãn, chưa có thánh thần. Thánh thần đây đến để làm cho sự sống đó viên mãn. Vì thế nên cái vấn đề Thiên Chúa nhập thể nó liên quan đến hai cái sự thật. Cái sự thật đầu tiên là cứu chuộc con người cho khỏi chết tội lỗi và sự chết bằng cái cuộc vượt qua của người. Nhưng mà chính cái cuộc vượt qua đấy là một cuộc vượt qua chiến thắng tội lỗi và sự chết và thông ban sự sống, bởi vì ai làm cho Chúa Kitô vượt qua? Ai làm cho Chúa Kitô sống lại? Chính Thánh Thần. Vậy thế nên khi mà Chúa Giêsu sống lại rồi, Chúa thông ban Thánh Thần của người cho các thánh tông đồ. Và vì thế các thánh tông đồ nghĩa là được tái sinh, được tha tội, vừa được tha tội và được tái sinh. Và cho tới khi Thánh Thần hiện xuống thì các ngài được có sự sống viên mãn. Thì đấy, khi mà Chúa Kitô thở hơi trên các thánh tông đồ thì các thánh tông đồ mới được tha tội và được sự sống thôi, chưa viên mãn. Cho tới khi Chúa Thánh Thần hiện xuống mới viên mãn. Và nhờ viên mãn đó mới thông Thánh Thần ra, mới loan truyền tin mừng sự sống là chính Chúa Giêsu Kitô. Vậy thế nên chúng ta căn cứ vào hai cái sự thật đó là mục đích của Thiên Chúa xuống thế làm người là để thông, là cứu chuộc con người khỏi tội lỗi và sự chết bằng cái cuộc vượt qua của người, và đồng thời cũng là để ban Thánh Thần của người cho nhân loại, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta áp dụng vào trường hợp của Thánh Stefano nhá. Vậy Thánh Stefano là một vị thánh tử đạo, đúng không ạ? Mà vị thánh tử đạo lại đầu tiên sau khi Chúa Kitô chịu chết, sống lại và lên trời. Bởi thế nên cái vấn đề là ngài, cái chết của ngài đó giống Chúa Kitô nhất và sát với Chúa Kitô nhất, và cái chết của người đó là phản ảnh cái chết của Chúa Kitô. Và đến nỗi cái chết của người đó còn phản ảnh ở chỗ nào nữa? Lạy Cha xin tha cho họ vì họ lầm không biết họ làm. Thì đây ngài cũng nói: lạy Chúa Giêsu xin đón nhận linh hồn con, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này. Cái chết của Thánh Stefano giống Chúa Kitô, ngay sau Chúa Kitô, và vì thế nên sát Chúa Kitô nhất. Bởi vì Chúa Kitô xuống thế không phải chỉ nằm đó là một con trẻ được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ rồi sau lớn lên thế thôi. Không, như chúng ta đã nói là Chúa Kitô xuống để chịu chết, hy sinh, đền tội cho nhân loại. Thì đây, cái người đầu tiên được chịu chết ngay sau Chúa là chính Thánh Stefano. Bởi thế nên Thánh Stefano được giáo hội sắp xếp ngay sau lễ Giáng sinh. Chúng ta thấy, nhưng cũng chưa đủ. Chúa Giêsu chịu chết, sống lại là để còn ban Thánh Thần nữa. Vậy thì chúng ta thấy nơi Thánh Stefano tử đạo có Thánh Thần không? Đây, chính Thánh Luca thuật lại: Stefano đầy Thánh Thần. Chúng ta thấy đầy Thánh Thần, nhìn lên trời đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa và Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Thánh Phêrô cũng đầy Thánh Thần luôn. Đấy là đủ hai yếu tố để mà ngài được sắp xếp ngay sau Chúa Kitô. Ngay sau Chúa Kitô là nhập thể thôi. Nhưng mà còn đến ngày mai đó, lễ Thánh Gioan Tông Đồ đó, nó có một cái ý nghĩa khác hay lắm các anh các chị ơi, rất là hay. Thì nếu chúng ta nói là Thánh Stefano tử đạo, tiên khởi của Kitô giáo, được xếp ngay sau đại lễ Giáng sinh, mà Thánh Stefano liên quan đến nhân tính của Chúa Kitô, thì Thánh Gioan Tông Đồ liên quan đến thần tính của Chúa Kitô. Ngày mai em sẽ chia sẻ thêm về cái chi tiết đó. Nhưng mà hôm nay em đang nói về Thánh Stefano, phó tế tử đạo tiên khởi của giáo hội, và được giáo hội sắp xếp ngay sau lễ Chúa Giêsu Giáng sinh, bởi vì ngài liên quan đến nhân tính của Chúa Kitô. Như nãy em nói là Thiên Chúa nhập thể mặc lấy nhân tính loài người để chịu chết đền tội cho loài người, thì đây Thánh Stefano cũng tử đạo, cũng đổ máu giống như Chúa Kitô và ngay sau Chúa Kitô, trước hết mọi tông đồ, trước hết mọi người đó. Và Chúa Kitô sống lại thì thông Thánh Thần ra, thì đây Thánh Phêrô cũng đầy Thánh Thần. Ngài thông Thánh Thần ra qua nhân tính của ngài, qua cái thân xác chống lại của ngài. Thì đây Thánh Thần cũng đã ở nơi Thánh Stefano. Và vì thế nên Thánh Stefano với nhìn lên trời đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa và Đức Giêsu bên hữu Thiên Chúa. Và ngài họ nói tiếp: tôi xem thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Ngài nói chữ con người, chứ không phải lời nhập thể. Không, ngài nói con người có nghĩa là về nhân tính của Chúa Kitô. Ngài được sát với nhân tính của Chúa Kitô, phản ảnh nhân tính của Chúa Kitô, vinh quang của Thiên Chúa đã được phản ảnh qua cái chết của Ngài. Và vinh quang đó là ai? Là chính Chúa Giêsu Kitô, là tất cả mặc khải của thần linh của Thiên Chúa, giờ đây được phản ảnh nơi vị tử đạo đầu tiên, đó là Phó tế Stefano của chúng ta mà giáo hội kính ngay sau đại lễ Giáng sinh. Ôi lạy mẹ Maria, qua bài phúc âm này và qua lễ của Thánh Stefano, chúng con đọc cả bài đọc 1 lẫn bài phúc âm, chúng con thấy đúng như là Chúa Giêsu nói về Ngài trong bài phúc âm hôm nay. Đó là vì ta, chúng con sẽ bị điệu đến trước vua quan. Thật sự, cũng chỉ vì Thánh Stefano tin vào Chúa Kitô, làm chức sống Chúa Kitô mà họ chính dân của Ngài và đã ném đá Ngài cho chết. Và chính cái chết của Ngài đã làm chứng trước mặt họ và các dân. Chính cái chết của Thánh Stefano đã làm chứng cho Chúa Kitô là đấng đã tới, như lời cái thiên sứ đã báo tin cho các mục đồng, là đấng thiên sai Chúa cứu thế, đấng thiên sai của dân Do Thái và là đấng cứu thế của nhân loại. Thì đây, máu của Thánh Stefano đổ ra cũng là hợp với giá máu vô cùng châu báu của Chúa Kitô, để làm chứng Ngài, Chúa Kitô thật sự là đấng thiên sai và là đấng cứu chuộc nhân loại. Xin mẹ cho chúng con có một đức tin như Thánh Stefano, để nhờ đó chúng con có thể làm chứng cho Chúa Kitô ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Như thế, người ta sẽ nhận biết Chúa Kitô và trở về với Chúa Kitô, đạt với đúng cùng đích mà Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người cho thế gian, để những ai tin vào người thì không phải chết, nhưng được sống đời đời. Amen.